Mục sư Thích Ca Môn Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ tỉnh đất Tân Lì và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Biên Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemary, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay Pháp Đàm là Pháp Môn Tu, Nguyên Thủy Đại Thừa Phật Tông Thiền Tịnh Mật. Kính thưa quý vị, trong thời mật pháp phải khéo dùng phương tiện, tông phái pháp môn tùy có khác nhau, nhân đồng tu giới, định và huệ, diệt trừ tam độc tham, sân và si, tùy duyên phân công hợp tác. Đạo cần phải linh động, chớ phân biệt ngã chấp, làm cho ngưng trệ tiến tu. Tầm chấp pháp tức là tự trói, tổ dạy đạo thực hành phi bất tương bội, tương bội tức là nghịch loạn, ngã chấp phân biệt là nghịch đạo. Kính thưa quý vị, việc chư Phật ra đời đản sanh động mở pháp môn 84.000 pháp môn, tùy căn cơ mà diễn giáo, tùy môn cơ mà dẫn dạy. Tóm lại, Phật là đứng pháp vương, vua của các pháp, với một pháp đều tự tại, cúng đồng một nguồn giải thoát, đoạn diệt sanh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, pháp môn thì có thiền, có tịnh, có mật. Dạ vâng, hồi chư Phật thì có thấy là không có chia như vậy, phỏng thưa quý thầy cô. Rồi sau đó là sau này là tổ, chắc là tùy theo căn cơ chúng sanh mà mới diễn giáo ra là có thiền, có tịnh, có mật. Cũng đều là cái pháp môn mà tu giới, định và huệ. Dạ vâng. Dạ xin quý thầy cô cũng chia sẻ cho con là pháp môn nào cũng phải là trong ba pháp môn đó chúng ta cũng viên mật tu tùy theo căn cơ của chúng sanh. Mà như là thầy vừa mới nói trong những lần trước là chúng ta chuyên một cái gì đó là theo hợp căn cơ của mình. Cứ thế mà tiến tu, không ạ?
Có đâu. Thì ra là cái đó là cái đối với thầy nghĩ cái đó là cái sự hiểu lầm đó. Tại vì Phật tử cứ nói, cái những người nói với thầy, tôi là tịnh độ, tôi là thiền tông thôi, tôi là mật tông, tôi là Tây Tạng, tôi là nguyên thủy này nọ. Thì ra cái đó là tại vì họ nói nêu ra rằng là mình không chuyên tâm á thì làm sao mà mình đắc được cái pháp bây giờ. Cái đó là cũng đúng, mà cũng hoàn toàn đúng. Đúng ở chỗ là đúng rồi, mình phải chuyên tâm, mình phải tu luyện thì mình mới có được cái sự thành thục nó đúng. Nhưng đều á, quý vị không biết rằng á, là cái thường thường quý vị mà chuyên tâm tu như vậy, tại vì dưới cái sự hướng dẫn của ông thầy nói bây giờ con nên tu thiền đi, hoặc là con tu tịnh độ đi, hoặc con tu mật tông đi, chứ đâu phải là mình tự động mình tu đâu. Thành ra chẳng hạn như có nhiều người học trò của thầy đó, trước đó, có ông kỹ sư đó nói là thầy dạy tịnh độ thôi chứ con là thiền tông, con tu tịnh độ anh thầy vui vậy thôi chứ con là chuyên môn thiền thôi. Thầy thì nói là ông có biết không, cái khả năng của ông ấy, hiện bây giờ ông đã khá rồi, ông đã tới được vô sắc giới định rồi. Những điều đó, muốn cái Phật pháp chúng ta tu đó là mục tiêu để đắc giải thoát. Và nếu như quý vị mà tu tới được vô sắc định rồi thì có gì đâu ghê gớm đâu. Quý vị cùng lắm là cũng vẫn luân hồi được trong cái cõi ta bà này thôi. Lên cõi vô sắc tiên rồi xong lọt xuống lại. Có gì đâu. Thì nó không đỏ, đó không phải là mục tiêu chính của thiền tông. Ông tu thiền tông mà ông chỉ tới vô sắc định. Thì ông chưa đắc giải thoát thì tu thiền tông có lợi gì đâu. Chẳng thà mà tu tịnh độ tông thì còn có cơ hội mà đi. Thành ra đừng có ý quá, phải nên nghe lời ông thầy.
Phật thì phải có thầy mới chỉ dạy được. Vâng, mình mới đi.
Thầy mình chuyên viên, chuyên môn là tại vì ông thầy ông biểu mình làm như vậy, chứ không phải mình tự động mình nghĩ là mình quyết định là mình nên làm như vậy. Tại sao vậy? Chúng ta là người thiếu trí huệ, chưa biết mà sao tự quyết định là mình nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng mà con thấy cái xu hướng bây giờ nếu mà tu tịnh độ thì mình cứ ở nhà mình niệm Phật như vậy cũng đủ rồi mà, phải không thầy?
Thì đủ rồi, đủ nó tốt. Ở nhà mình niệm Phật rất là quý. Các thầy, các bác, các cô, các bác mà ở nhà mà tu được niệm Phật là quý. Tới phở, tới sở mà niệm Phật là rất là quý. Nhưng đều nói mà đắc vạn sanh thì chuyện khác nữa, chưa chắc được ạ.
Xin thầy hành trì có ý kiến gì không, thưa thầy hành trì?
Thì tôi thấy như từng rồi mình nói là phải chọn thiện tri thức đó. Nếu mình muốn cho nó cao để mà có kết quả thì phải cầu nguyện để Tam Bảo giúp cho mình gặp thiện tri thức. Cái người đó có kinh nghiệm về cái đó rồi chỉ mình, chứ mình tự động mình kiếm những cái tài liệu mình học hoặc là mình nghe nói mình học đó thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có lúc ráo, nó không mất thời giờ mình. Phải gặp cái gì đó có kinh nghiệm rồi ta đi, người ta biết là người ta chỉ mình thì mau.
Vâng, cảm ơn quý thầy cô. Như đây cho lưu sư tự chùa của quý thầy đây đó là cũng có là Phật thất, có thiền thất đó. Vậy bây giờ là xin thầy cô chia sẻ cho con hai cái pháp môn đó. Vâng, nó có cái lợi lạc thế nào mà quý thầy sẽ thường tổ chức hàng năm, như có hai kỳ phải không ạ? Mùa hè lẫn mùa đông phải không ạ? Dạ vâng, xin thầy cô chia sẻ cho con. Là cô đi nhé, xin cô chia sẻ cho con chút xíu là thầy học từ trong lưng sư tử của
thì,
thầy.
Thì cái vấn đề là ở trong chùa là thầy lúc nào cũng nhấn mạnh là mọi người phải lo để luyện thiền. Cho dù có niệm Phật đi nữa cũng phải phải luyện thiền để mà tăng cái định lực. Thì nhân đây là thì nhân cũng muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm của một cái người ta mới luyện thiền. Thì xin cho mở cái hình là đây là cái hình của bên tay trái đó. Là cái anh mà bên tay trái mặc áo đỏ đó, là lúc đó là mới bắt đầu tập thiền. Trước đó cũng đã tập thiền rồi, nhưng mà chỉ ngồi trên ghế thiền thôi, hoặc là nằm xuống để mà thiền.
Rồi tập khá lâu rồi.
Một cái cô đệ tử trong Phật tử trong chùa đó, cô thành lập ra một cái nhóm thiền ở trong, gọi là Chan in the Park, là luyện thiền ở ngoài park đó chú. Thì cái anh này anh tới anh luyện thiền thì chú thấy cái chân của anh có cao không?
Chân đấy như vậy hay
anh,
là
cái chân là... của anh như vậy, cái người nó cứng như cỡ đó vậy, đó là vậy, hồi cái này là chục hồi tháng 8.
Đây là cái cô này theo đệ tử của thầy đó, là theo cô phát tâm người đại hàng. Bữa nào mình chắc còn mời cô lên, sang năm chắc mời cô lên. Thì cô đại hàng cô luyện, cô học thiền với thầy cũng 3-4 năm trời rồi, thì thấy có đủ trình độ rồi, thầy mới nói thôi bây giờ con ra con dạy thiền đi. Thì cô dạy thiền, cô ấy mở cái lớp như vậy, cô có nhiều người tới như vậy. Thì cái người này là một cái người mà cũng đã thiền ở nhiều chỗ rồi. Thường thường ai cũng thiền nhiều chỗ hết á, đều ta không có cái đường hướng rõ ràng lắm. Ta không biết làm đúng là sai. Nhưng gặp người thầy này, thầy chỉ đường này, người thầy khác chỉ các phương khác, người thầy chỉ là sổ túc để mới thở, người thầy biểu tụng chú, người thì quán con mắt, thành đủ thứ hết, ai họ không biết đường gì hết đó. Cái vấn đề là họ những pháp môn đó đều tốt nhưng đều thiếu căn bản. Mà chúng tôi thì dạy cái cô này khuyến khích đó, là học trò của họ ngồi tập cái tư thế là ngồi cái đó đó. Khi vị thấy cái hình đó là cái ông này mặc áo đỏ đó, lần tư tiên tới đó, ông ngồi bán già thì ông nói trời nó đau quá, ông chưa lớn như vậy, ông cứ tưởng thiền là sung sướng thỏa an lạc. Người đó ngồi thiền mà chịu đau.
Ông bằng ngày xưa ông cũng đã thiền rồi nhưng mà chỉ ngồi trên ghế hoặc là ông cũng nằm xuống để mà ông thiền. Thì ông thấy sung sướng như vậy
thiền
đủ
nằm,
rồi
thiền ngủ đủ thứ hết. Thì cái vị thấy cái hình đó, thấy cái chân ổng là nó tới cái ngực ổng luôn, gọi là bán già đó, tư thế bán già đó. Bán già phải nhớ như vậy là chân trái lên trước, đừng đi ngược. Có nhiều người thầy để ý vào chùa họ ngồi bán già mà ngồi nhìn trật,
tức là chân trái quạt lên trước.
Vâng, chân trái có âm dương đó. Thì đó là tháng 8 rồi, ông biết cái cô học trò thầy sao, cô có cái định lực sao, có sức sao, cô khuyên người ta là nên chịu khó ngồi tập cái tư thế đó. Đã cái căn bản là quý vị mình gọi là tọa thiền mà quý vị không biết ngồi thì sao quý vị gọi là tọa thiền được. Cái tọa thiền nó có đặc biệt là phải biết về phương pháp ngồi, cái tư thế, cái chân nó quan trọng lắm. Thành ra ông tin cái cô này, ông ngồi ông tháng 8 thôi, ông thang nó đầu quá, đầu dễ sợ lắm. Ngày tháng 11 quý vị thấy nè, nên là tháng 11 là buổi tối đó, 5 giờ bắt đầu nó tối rồi, nó lạnh lắm, thì họ đắp mền như vậy. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái chân nó xuống không? 3 tháng tự động nó xuống.
Đâu ạ, à, đây cái chân
bên tay phải đó.
Trên tay phải đó. Thấy cái chân nó xuống này, nó xuống được một nửa rồi.
Dạ dạ dạ.
Rồi nó 3 tháng rồi.
Dạ.
Là không biết ông chịu khó
ông chừng nào. Ông cũng chịu nhận rồi cái nào dễ sợ lắm.
Thì ông nói là ông đặc biệt nói sao con? Thầy
dạ, thì ở trong này thì ông có nói là bây giờ là ông mới thực sự là trong cho sau 3 tháng thì ông mới cảm nhận được là cái cuộc sống của ông nó thay đổi. Ông gọi là life changing experience. Là ông cảm thấy là ông vui vẻ hơn, happy. Rồi trong người của ông thì cảm thấy nó sung sức hơn, ông có sức để mà ông làm việc cả ngày. Rồi thêm một cái nữa là ông thấy cái khả năng tập trung của ông nó tăng cao nè. Rồi bớt đi cái sự lo lắng, suy nghĩ, vọng tưởng. Rồi thì chính vì vậy mà giúp cho ông là cái đầu óc của ông nó sáng suốt hơn. Thành ra bây giờ là ông happy lắm.
Hay quá.
Tại vì trong vòng chỉ có 3 tháng thôi mà ông trải nghiệm ra được cái chuyện như vậy thì đối với ông là cả một cái điều mà khó tưởng tượng được.
Vâng, cảm ơn cô. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại quảng cáo của quý đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai phần 2 nói về pháp môn tu không có phân biệt. Thưa quý thầy cô, con cũng vừa rồi cũng được biết cái một cái câu chuyện như thế này. Đi cái gặp một hai cô Phật tử đó. Thì hai bà cô Phật tử đó là nói là mình theo cái đại thừa là sai rồi. Dạ vâng. Và con theo cái thầy con cũng bị công nghiệp luôn. Đó là theo cái đại thừa. Thì cô nói như thế. Mô Phật, trước khi ấy cho con xin đọc qua một cái câu như thế này. Vâng. Kính thưa quý vị Phật tử, còn như chúng ta đây, như là chúng là nói những người mà chưa cái chứng đạo thì cũng đồng với người phàm phu, hãy lượng sức mình, chớ suy diễn mịt mờ, khởi niệm thị phi, động niệm chê bai pháp môn này pháp môn nọ, khiến người đời lầm lạc, gây thành nghiệp tà kiến bán pháp. Thưa quý thầy, tổ cứ dạy: kính thưa đại chúng, phỉ báng chính pháp, siêu đọa phút giây, nên hãy thận trọng. A Di Đà Phật. Xin thầy hãy khai thị cho chúng con được biết. Vâng, pháp môn tu thì nó có nhiều, nhưng mà đại thừa thì người ta nói là mình đi sai đường. Vâng, khác với chính pháp. Vâng, mô Phật. Xin quý thầy cô khai thị cho chúng con được đó. A Di Đà Phật.
Thì chắc họ biết, cả biết chánh pháp là gì. Họ biết đại thừa là gì. Nếu họ nói vậy chắc họ có kinh nghiệm, thầy không biết mà sao mà trả lời được nữa. Thường thường mà thầy gặp những người mình nói như vậy, thầy rất là mừng. Tại vì người ta chỉ trích mình lắng tai mình nghe. Coi thử là thầy đúng chỗ nào, mình sai chỗ nào. Cái đó mới là quý. Chứ còn mình nói cái Phật Pháp nó bao la lắm, đại thừa nó bao la lắm. Trong cái Pháp đại thừa đó, chúng ta phải biết chấp nhận cái sự chỉ trích, chấp nhận cái sự thiếu sáng suốt của mình, để mình mở mắt ra, để mình lắng tai mình nghe, để mà học hỏi chứ. Chứ mình đâu có biết hết tất cả đâu. Chúng ta chưa thành Phật thì còn có nhiều cái mà để học lắm. Thành khi người ta nói như vậy thì mình phải lắng tai nghe. Rất tiếc thầy không biết mấy cô nói sao, anh kể lại được không?
Không, coi như là cái Pháp đại thừa là nó không có phải.
Không phải nghĩa là sao?
Dạ vâng, nó không phải là chánh pháp.
Dạ, mà là chánh pháp.
Không phải là
chánh pháp. Pháp là gì? Có hỏi không?
Dạ.
Đối với người ta chánh pháp là gì?
Thưa người ta hỏi chứ. Đó là
chắc người ta nói, người ta ý người ta nói theo thấy có vẻ như cô nói là cái sự hiểu biết về chánh cái đại thừa của mình là không phải là đúng, thành ra gọi là không phải là chánh pháp. Chắc như vậy chứ chị?
Dạ thưa quý thầy cô là Nguyên Thủy.
Họ Nguyên Thủy. Nguyên Thủy thì cái đó không có gì lạ hết. Cái đó là bên Nguyên Thủy đó có một số vị tăng ni họ chủ trương là Đại Thừa là tà pháp chứ không phải là chánh pháp, họ gọi là tà pháp luôn đó. Chẳng hạn như họ nói kinh Pháp Hoa là không nên đọc, không nên tin những kinh Pháp Hoa. Thì chủ trương ta như vậy, tại ta biết chừng đó thôi. Thì như vậy thì ta khuyên học trò người ta không nên nghiên cứu những kinh Đại Thừa, không nên không nên theo những cái tư tưởng Đại Thừa. Thì cái đó là cũng giống như thầy cho ví dụ đời xưa mà đời Chúa Nguyễn Hoàng đó, mới làm vua bên miền Trung đó mà. Thì làm vua đó là có cung điện Huy Nga rất là giàu sang. Thì có một cái người thần đó gửi qua bên Tây phương đó để đi làm sứ. Hôm qua kia cái thời đó là bên Âu Châu là họ rất văn minh, họ có những cái tiến bộ bên Việt Nam mình không có. Cái ông trở về lại, ông báo cho Chúa Nguyễn Hoàng, nói là bệ hạ là bên kia đó, họ có những cái cỗ xe mà không cần ngựa, ban đêm đi thì không cần dùng cái đèn dầu như chúng ta để mà đốt đường làm sáng đường. Buổi sáng về đó nó tắt, chứ mình cần phải đi tắt từng cái đèn dầu của mình lên làm sáng được. Ông về ông kể những cái chuyện cái sự văn minh bên người Âu Châu đó, khi bên nhà vua trong triều này, cái này là không có chuyện gì lạ được, cái chuyện là chuyện ông này chắc ông điên rồi, thế gian làm gì có những cái chuyện như vậy được. Thành ra vua tôi đó vẫn còn lục đục, vẫn còn quên bùa, vẫn còn dốt nát như thường. Đó là ý nghĩa của cái câu chuyện đó. Con người mình đó, thầy cũng biết cái pháp Nguyên Thủy ra sao, để thầy biết cái pháp mà thầy học bên Đại Thừa chúng tôi đó. Chúng tôi lúc nào cũng muốn học hỏi đó, muốn nghe ta biết những chỗ nào mình cũng biết để mà học hỏi thêm. Dạ vâng. Chứ không phải là mình nghĩ mình dám biết hết tất cả.
Dạ vâng, thưa thầy, thì chưa nói thì cô đã chặn ra là cô đã chê rồi. Mà trong khi đó là những vị mà hòa thượng đang gần nhất đây đó, là hòa thượng mà gọi là đắc đạo, như ngài Hư Vân, ngài Tiên Hóa đều là xiển dương về Đại Thừa. Dạ vâng. Đó thì đó là còn ai hơn nữa. Và đằng này mình thì xin thưa thật là chưa có chứng đắc, cho nên là Đức Phật có nói là một trong những năm đều mà nếu mà các thầy, các vị chuyển giới chưa chứng đắc thì vẫn còn bị sai lầm và chấp trước. Vâng, nếu mà mình không biết thì cũng chớ vội chê bai, cứ tu theo cái pháp môn của mình đi vậy. Dạ vâng, Phạm thưa quý thầy cô.
Cho hình nhẫn hỏi chú Thiện Giác, bây giờ nếu mà ngược lại cái người mà họ chuyên tu Đại Thừa đó, thì chú nghĩ là họ có cần phải tu theo pháp môn Tiểu Thừa không?
Con thì mô Phật, con thưa thật là con không biết nhiều. Nhưng mà thực sự đó là mình đã tu Đại Thừa rồi thì đã hợp cái pháp môn tu Đại Thừa thì tu Đại Thừa. Giống như con thì thưa thật là sư phụ của con và người mà truyền bổn sư của con đó là về Nguyên Thủy, đó là ngài Thích Thiện Minh. Ngài cũng là tiến sĩ Phật học, mà vừa rồi thì ngài có đưa ra cái công án khi mà trình cái tiến sĩ đó là 40 cái công án về thiền học. Vâng, về cái thiền học á. Con ở đây thì con có mặt đây thì con một Phật thì không có phân biệt pháp môn tu. Thực sự là con học theo Đại Thừa. Thưa thật quý thầy cô là như thế. Dạ vâng. Lúc thì gặp sư phụ khỏe trước, cách đây cũng 10 năm, thầy nói về pháp môn Nguyên Thủy, con lại nói về pháp môn Đại Thừa. Là coi như là hai thầy trò nói chuyện với nhau nhưng mà không có cái tâm gọi là
bạn
giận hờn, vâng. Vâng, và vậy đó, mô Phật.
Nhưng mà nếu mà vậy thì chú Thiện Giác học Đại Thừa với thầy nào hay là tự chú đọc sách để chú học thôi?
Con qua đây là sau đó, thực sự là thưa thật ra là con được với thầy ở đây với đọc sách nữa, con cũng đọc sách. Mà có duyên sao là con lại đọc sách của ngài Tiên Hóa. Thưa thật, một hôm thực sự là đây là cái chuyện của thật đó, con đi có nguyện đi tới chùa Tiên Hóa một lần, rồi có một lần con tới là con lại thấy cái áo cà sa bay trong cái trong cái chùa ở trên tu viện Long Beach. Ừ. Thì cao khai xa con cứ lạnh ở lại lại cũng cũng con mới chào ngài phương trưởng. Ai già thì cái áo khai xa đó khi bay ra là của ngài Tiên Hóa. Ừ. Con mới lùi lại ra thì con thấy xá lợi của ngài, con mới vô con đảnh lễ Phật. Ừ. Thì không hiểu sao mà từ đó là con có chuyên là tụng vào ngày Tiên Hóa. Ừ. Mà nó có cái điều lạ là cái ngày xanh của ngày Tiên Hóa đó là ngày ta của ngài là ngày tây của con.
Oh.
Là 16 tháng 3. Dạ dạ. Ngày sinh ngày âm lịch thì nó lại là cái ngày tây của con.
Ừ.
Dạ, con biết sao là từ đó là con cứ theo pháp của ngày Tiên Hóa. Là con cứ đọc. Vâng. Cũng nhờ pháp của ngài Tiên Hóa Hư Vân mà con ngộ được phần nào.
Thì cái là hồi nãy anh mở đầu đó, phần thứ nhì nó cũng có lý là mình không nên bác bỏ. Tại vì nếu mà bác bỏ như vậy thì chúng ta không còn cơ hội để mà giúp cái người chúng ta bác bỏ nữa. Cái Phật giáo mình là muốn cứu độ tất cả mọi người. Thành ra nếu như mà thầy mà đi trật đường á, thì hy vọng là hai cái cô đó đó nói thầy biết để thầy để mà thầy sửa đường. Hoặc là có cơ hội thì dạy cho thầy biết để mà thầy sửa đổi những thầy loại thì
thưa thầy cô thì con
tội nghiệp chứ. Thì nếu mình tu đúng chánh pháp á, thầy không biết chánh pháp họ tu ra sao. Chánh pháp mình là thấy người ta trật đường mình giúp được mình giúp chứ, mình đâu có ngần ngại. Mình chả hẳn như là con ma nó tới, con ma rất là ác, rất là tệ hại, tội hại. Điều mình thấy ma mình muốn giúp nó như thường, mình đâu có giết nó đâu, mình đâu có hại nó đâu. Mình nói bác mày là ma đi chỗ khác, không có. Ma tới mình vẫn mình cứu ma như thường. Như trong cái kinh gì đó, như mà cật đó mà. Ma vương tới nhưng mà cần dạy, dạy xong rồi ma vương được cảm hóa xong rồi quy. Ok, xin về quy y Tam Bảo. Xong rồi ma nữ mấy vợ của ma vương tới cũng quy y luôn nữa. Xong rồi họ đi về, họ tu. Xong nó bây giờ tôi thấy cái Phật pháp nó hay quá. Đó như vậy mà hay, chứ còn nếu như mình bác người ta thì làm sao mình cứu người ta được.
Dạ vâng, dạ chưa, cái này là của bác cả một cái chính pháp của Đại Thừa, chứ không phải là nguyên về của Lưu Trật Tự của mình.
Thì họ không cứu, họ cũng cứu tất cả những cái Đại Thừa luôn nữa. Thì như vậy là chưa thể nào thành Phật được. Cái tâm Phật là khi nào gặp ai cũng cứu hết. Không cần phân biệt, người ta tà là người ta ác, hay là người ta chính.
Dạ vâng.
Cái đó gọi là chánh pháp. Còn chánh pháp mà đi bác bỏ người ta thì cái nghĩ đó chưa phải là chánh pháp nữa.
Vâng, đây là chánh pháp là quý thầy, cũng là giữ những giới làm lành hết, là không sát sanh, cũng giữ theo lục độ ba la mật. Vâng, quý thầy cũng còn trường chỉ cho chúng con, cũng là từ bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục tất cả tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thì cái pháp đó nó đâu có gì là sai với chánh pháp của Như Lai.
Cái chánh pháp mà Đức Phật dạy đó, thầy sẽ nhắc cho quý vị nghe này. Cái căn bản nó giới định huệ như vậy, nó chỉ giới thôi. Cái giới của Như Lai là cái gì? Giới là thứ nhất á, là những cái chuyện ác á, chúng tôi không làm. Những chuyện thiện á, nhỏ dầu nó nhỏ tới đâu chúng tôi cũng làm. Và cái thứ ba quan trọng nhất là cái gì biết không?
Xin thầy khai thị cho chúng con.
Thứ ba của chánh pháp á, của Như Lai đó là sẽ cứu độ tất cả chúng sanh.
Mô Phật.
Nghe cái tụi ác, ta ác mình cũng cứu luôn.
Vâng.
Không có chê.
Vâng.
Cái đó là chánh pháp Như Lai.
Vâng.
Ok.
Vâng. Cảm ơn quý thầy cô. Thì giờ đã hết hạn rồi. Hết giờ rồi. Ở đường về Đại Bồ Đề, nhiều môn phương tiện chớ hủy pháp môn nhân nghiệp đã gây thì quả khổ khó tránh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm trường lạc. A Di Đà Phật.